Tiên Luyện Chi Lộ, chương 680, biến mất không thấy, góc truyện audio.com, vù, thân mình Huyền Long Đại Vương cấp tốc phóng tới hướng lốc xoáy màu máu. Giơ lên một nắm tay biến thành lớn gấp mấy lần, hung hăng đánh tới. Cùng một lúc với hắn ra tay, Trương Hằng cũng hành động, hai người gần như là sóng vai nhau cùng phóng vọt tới hướng lốc xoáy màu máu. Lực lượng hai chí tôn của nhất giới cùng một lúc áp bức tới, thậm chí khiến cả khu vực không gian ngưng trệ bất động, không khí cùng linh khí ngừng lưu động. Phá, dưới liên thủ của hai người, lực lượng bùng phát ra vượt qua tưởng tượng của người thường, ngay cả tiên nhân bình thường đều có thể trực tiếp đánh tan. Một luồng lực lượng kinh thế hãi tục từ trên người hai người phát ra, như dòng thác lũ, như núi lửa bùng nổ. Lốc xoáy màu máu kia lập tức không chịu nổi gánh nặng, lắc lư rung chuyển kéo dài chừng nửa hô hấp rồi hoàn toàn hỏng mất. Rào rào, từng ngọn sóng màu máu mãnh liệt cuộn trào ra bốn phương tám hướng. Huyết sắc Giao Long Vương hoảng sợ, bị lực lượng bộc phát của hai người liên thủ đọa cho hoảng sợ. Hắn chấn động tâm thần đột nhiên hiểu rằng, hai người Trương Hằng liên thủ, đã có dư lực chống lại với mình. Không nói gì khác vẻn vẹn chỉ là lực lượng cơ thể khủng bố của hai người đã đủ để hắn hơi cố kỵ. Huyết sắc Giao Long Vương cũng sẽ không ngốc đến nổi nghĩ rằng hai người này trừ một thân lực lượng cơ thể ra. Vốn không có thần thông gì khác nữa. Từ trên người Huyền Long Đại Vương, hắn cảm nhận được một khí tức cường đại thuộc loại thần thú. Trương Hằng lại mang đến cho hắn một loại dự cảm nguy cơ mơ hồ khó hiểu. Sát, lốc xoáy màu máu vừa bị phá vỡ, các chiếc thuyền màu xám dưới chân mọi người đều khôi phục nguyên trạng, mà hai người Trương Hằng lại không chùn bước cố giết chết con huyết sắc Giao Long dài đến mấy ngàn thước trước mặt kia. Vù vù, Huyền Long Đại Vương cùng Trương Hằng đồng thời bay về phía đỉnh đầu huyết sắc Giao Long Vương. Xem đây, hai người không nói hai lời, liền tiến hành liên tục công kích cuồng bạo lên huyết sắc Giao Long Vương. Rào, thân mình cao lớn của huyết sắc Giao Long Vương đột nhiên dừng lại. Lớp lần giáp màu vàng bên ngoài thân thể nó chợt sáng lên. Lóe ra một lớp sóng gợn màu máu mờ nhạt, lực phòng ngự tăng lên đến một trình độ đáng sợ. Ầm ầm ầm, công kích của Trương Hằng và Huyền Long Đại Vương tuy rằng mãnh liệt nhưng trong thời gian ngắn mà muốn tạo thành đả kích chí mạng đối với huyết sắc Giao Long Vương, đúng là không có khả năng. Thân mình huyết sắc Giao Long Vương tạm dừng một lát trên hư không, trong hai mắt nó đột nhiên bắn ra hai cột sáng màu máu lồng vào nhau. Vù vù, cột sáng màu máu kia mang theo một lực lượng quỷ dị dịch chuyển mà đi vọt tới hướng hai người Trương Hằng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Khoảnh khắc đó, tâm thần hai người đều chấn động, thân thể cố định tại chỗ, khó có thể nhúc nhích. Giờ khắc này, trong mơ hồ dường như có một lực lượng thần kỳ không thể nắm lấy. Cố định hình ảnh của hai người trên không trung. Vũ, cột sáng màu máu xen lẫn màu vàng đỏ kia đối với nhân vật cấm kỵ của nhất giới mà nói. Tốc độ di chuyển cũng không tính là mau lắm, nhưng ở trong mắt Trương Hằng cùng Huyền Long Đại Vương, tồn tại của nó quá thực chính là ác mộng, trong không gian tồn tại một lực lượng thần bí. Cưỡng ép trói buộc hai người tại chỗ, đây là thần thông gì? Không nói lực, góc truyện audio.com, lượng linh hồn cường đại đáng sợ, mà về sử dụng pháp tắc không gian thật không tầm thường. Trương Hằng bị cố định thân thể trên không trung, trong lòng kinh dị khó mà bình tĩnh, suy nghĩ xoay như trong chóng. Dĩ nhiên là bản mạng thần thông, nó còn là thần thú. Tuy rằng chỉ là thuộc loại thần thú bậc thấp nhất, đôi đồng tử màu vàng trong mắt Huyền Long Đại Vương tản phát ra khí tức khiến người ta khó thở. Các cường giả cấm kỵ khác của Chu Vương Triều cũng đều ngây ngần cả người. Bọn họ không nghĩ tới huyết sắc Giao Long Vương này lại có thần thông đáng sợ như vậy. Hai nhân vật cường đại nhất trong hạ giới ở trước mặt hắn. Không ngờ ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có. Sư tôn, Vân Dịch cả kinh kêu lên một tiếng. Lạc Hà Cổ Thương cũng đều biến sắc kinh hãi. Mấy vị cường giả cấm kỵ bên trận doanh Huyền Long Đại Vương cũng đều lộ rõ vẻ lo lắng. Nhưng bọn họ cách khá xa trận giao chiến trên bầu trời, hơn nữa ở trên dòng sông màu máu này lại không thể thuấn di. Mà còn là lĩnh vực cấm phi hành, muốn ra tay tương trợ. Cũng không kịp, mọi người đều trơ mắt nhìn cột sáng màu máu mang theo khí tức tử vong đang sắp tới gần Trương Hằng. Huyền Long Đại Vương, xem tình hình, dường như đã mất đi lực xoay chuyển thế cờ. Rốt cục cũng tới lúc hai cột sáng màu máu đánh trúng Trương Hằng cùng Huyền Long Đại Vương. Không hề có ngăn cản, không có tiếng vang, hai cột sáng yêu dị khó lường đánh trúng thân mình hai người. Trương Hằng chỉ cảm thấy một lực lượng khủng bố, vọt vào trong thân thể của mình. Huyền Long Đại Vương cũng rơi vào tình trạng y hệt như hắn. Khi công kích qua đi, hai người vẫn còn đứng yên trong hư không, khí tức quỷ dị. Ha ha, đối nghịch cùng bổn vương, đây là kết cục của các ngươi. Thân thể cao lớn của huyết sắc Giao Long Vương lượn quanh trên không trung thông thiên huyết tế hà. uy thế lẫm liệt ập xuống tất cả tu sĩ ở phía dưới. Chúng cường giả Chu Vương triều không khỏi hoảng sợ, đồng thời đang giao chiến cùng huyết quái giết chóc, dư quang khóe mắt liếc nhìn về hướng thân thể cứng ngắc của hai đại nhân vật cấp thần thoại trên không trung. Chẳng lẽ bọn họ đã bị giết hay là bị bắt giữ? Trái tim của Vân Dịch cơ hồ nhảy lên tới cổ họng, nếu không phải bởi vì thần linh nhãn vẫn còn tồn tại ở chỗ sâu trong linh hồn phía trên dòng sông màu máu, e là hắn sớm đã hoảng loạn lên rồi. Chỉ cần Trương Hằng còn sống một ngày trên thế gian này, thần linh nhãn ở chỗ sâu trong linh hồn của Vân Dịch sẽ không tiêu biến đi. Đây là sau khi Trương Hằng sống lại đã suy tính đưa ra kết luận. Ha ha, đây là công kích của ngươi sao? Một giọng nói uể oải rơi vào bên tai mọi người. Người lên tiếng đúng là Trương Hằng, thân thể tuy rằng vẫn còn có vẻ cứng ngắc nhưng ý cười như có như không trên mặt hắn, lại khiến cho các cường giả như được ăn vào một viên định tâm đan. Vũ, trên người Huyền Long Đại Vương cùng Trương Hằng đột nhiên dâng lên một cổ ý chí tinh thần khó có thể hình dung. Theo hai cổ ý chí tinh thần này buông xuống, thông thiên huyết tế hà đang đẩy sóng ba đảo mãnh liệt kia trong phút chốc yên tĩnh lại. Các ngươi, huyết sắc giao long vương trợn mắt há hốc cái mồm rồng, vừa rồi hắn thi triển chính là bản mạng thần thông của thần thú cấp chân tiên, sao có thể không làm gì được hai gã cường giả hạ giới. Thế nhưng Trương Hằng cùng Huyền Long Đại Vương hoàn hảo không tổn hao gì. Góc truyện audio.com, đứng tại đó, lại là sự thực không thể phủ nhận, càng khiến cho trong lòng hắn không yên, chính là ý chí tinh thần dâng lên cuồn cuộn mãnh liệt trên thân hai người Trương Hằng. Trong hạ giới có lẽ tu sĩ bình thường cũng không biết tồn tại của ý chí tinh thần là thứ gì. Nhưng với huyết sắc giao long vương này thì lại cực kỳ rõ ràng. Cho dù ở thượng giới cũng chỉ có những nhân vật đứng ở đỉnh cao kia mới có thể có được ý chí tinh thần thuộc về mình. Chẳng lẽ hai người này có liên hệ mật thiết với cường giả nào đó trên thượng giới? Huyết sắc giao long chấn động tâm thần đã không còn chút xíu ý khinh địch nào. Huyền Long Đại Vương, tốc chiến tốc thắng, xem ai giết chết hắn trước. Trương Hằng mặt đầy ý cười nói với Huyền Long Đại Vương. Được, trên người Huyền Long Đại Vương dâng lên một cổ khí thế dọc ngang trời đất như chỗ không người. Vù vù, hai người sau khi đạt thành hiệp nghị chung, liền bay thẳng tới phía huyết sắc giao Long Vương. Có điều bất đồng là, lần này hai người đều tế ra pháp bảo của riêng mình. Trong tay Huyền Long Đại Vương xuất hiện một thanh cự chùy phát ra kim quang rực rỡ. Từ rất xa nhìn lại cũng có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng sự trầm trọng tuyệt đối của nó. Cự chùy màu vàng này giống như một ngọn núi nhỏ ở trong tay Huyền Long Đại Vương, dường như không có một chút sức nặng nào. Thế nhưng bất luận kẻ nào tại đây đối mặt với nó, đều sẽ liên tưởng đến danh hiệu lực lượng đệ nhất nhân của Huyền Long Đại Vương. Lực lượng đệ nhất nhân, pháp bảo sử dụng cũng khoa trương như vậy. Dây dĩ nhiên là Phách Thiên Chùy, tiên bảo trong truyền thuyết, nghe nói tiên bảo này có được thần uy đánh vỡ nát thiên địa. Trước đây rất ít thấy Huyền Long Đại Vương sử dụng tiên bảo này. Các cường giả cấm kỵ phía dưới đều hai mặt nhìn nhau, ngầm trao đổi với nhau. Trong tay Trương Hằng lại nhiều thêm một thanh phi kiếm màu vàng nhạt trong suốt rực sáng, quanh thân nó bao phủ một tầng tơ vàng nhàn nhạt tản phát ra tính hủy diệt cực kỳ thuần túy. Thanh kiếm này có một khí tức vô thiên bất tồi của vương giả kiếm. Vù, một tia kiếm ti màu vàng xé hư không mà ra, xông thẳng lên tận trời cao, đâm thủng không gian thành một lỗ thủng thật nhỏ, lộ ra bên trong tồn tại khủng bố tối đen như mực. Một thanh lợi khí công kích thật tốt, các tu sĩ tại trường đều cảm thấy lạnh mình, phá không kiếm này bất kể đặt ở nơi nào, đều sẽ mang đến cho người ta một loại khí tức chí cường, sắc bén tới cực điểm. Đây là tiên bảo cấp bậc gì? Dường như không kém gì Phách Thiên Chùy của Huyền Long Đại Vương. Linh hư tán tiên của Tam Tiên Đảo, đán mắt nhìn chằm chằm phá không kiếm trong tay Trương Hằng. Trong mắt toát ra vài tia hâm mộ không thể phát hiện. Cái mạng của ngươi nhất định thuộc về Huyền Long ta. Phách Thiên Chùy trong tay Huyền Long Đại Vương như một ngọn núi nhỏ, bao phủ trong một tầng kim quang rực rỡ, với lực lượng cực lớn xé không gian bay tới, trong phút chốc không gian rung chuyển như nước sôi sôi trào, từng vòng sóng gợn không gian hình thành một trường gió lốc đáng sợ. Không xong, chúng cường giả Chu Vương triều đều biến sắc, một chùy này chưa đánh xuống đã ẩn chứa uy lực như thế. Nếu bị một chùy này đánh trúng, hậu quả thực khó tưởng tượng. Huyết sắc giao long vương bị lực lượng vô thượng thuộc tính không gian kia áp chế tại chỗ. Không thể, góc truyện audio.com, né tránh, đi tìm chết đi, Huyền Long Đại Vương quát lạnh một tiếng, khí thế mênh mông vô cùng vô tận kia không thể chống đỡ. Trong mắt huyết sắc giao long vương thoáng hiện lên một tia châm biếm, hắn mở ta cái miệng rồng cực lớn có thể dễ dàng nuốt trong một ngôi nhà, phun ra một quang đoàn màu máu tán phát ra khí tức yêu dị. Phách Thiên Chùy ầm ầm đánh xuống, đánh trúng quang đoàn màu máu. Trong phút chốc giữa hai người bộc phát ra một lực lượng khủng bố. Hình thành một cái khe nứt không gian dài đến 7-8 trượng, dư ba lực phản chấn cường đại thổi quét phạm vi mấy chục vạn dặm. Không xong, Lạc Hà dường như phát hiện điều gì, không khỏi cả kinh kêu lên. Không xong, Trương đạo hữu ở ngay bên cạnh khe nứt không gian kia. Cổ Thương biến sắc, cái khe nứt không gian dài đến 7-8 trượng nghĩ đến đã dùng mình. Ầm ầm ầm, sau khi dư ba công kích tiêu tán, tại trường chỉ còn lại có huyết sắc Giao Long Vương cùng Huyền Long Đại Vương. Về phần Trương Hằng, bóng dáng hoàn toàn biến mất, cách Trương,